Hôm nay tất cả quý vị lên đây làm việc từ thiện, muốn được một buổi nói chuyện với thầy, thầy hoan hỷ để bắt đầu vào cái buổi nói chuyện. Nhưng mà trước khi nói chuyện thì quý thầy cũng có cái lời gọi là vui mừng, chứ không có tán thán, vui mừng rằng một số quý Phật tử đã lâu cũng như mới làm cái nghề thầy thuốc mà vẫn có cái tâm lo cho dân, lo cho người nghèo. Cái đó là cái mà thầy rất vui mừng. Hồi xưa Việt Nam mình có cái câu nhất thế y thì tam thế suy. mà tại sao mà có cái câu đó nói ra? Là bởi vì thường thường thầy thuốc hồi xưa nếu mà thấy người bệnh có tiền á thì hốt không có cho hết, hốt kéo dài cho chừng nào mà gần cạn tiền mới cho mạnh. Vì vậy mà nó có cái tâm nghĩ tới cái lợi mình mà không nhớ cái hại của người. Do đó mà rồi một đời làm thầy thuốc thì những đời sau nó không có tốt. Còn bây giờ quý Phật tử, thầy nghe đâu hình như gần đây cũng có một số thầy thuốc họ cũng cạo bà con dữ lắm. Chứ không phải là ai cũng tốt hết. Nhưng mà mình đây được một số làm thầy thuốc mà không có nghĩ cái lợi riêng nhiều. Nghĩa phải có lợi nhưng mà không phải nhiều, mà còn thương tới đồng bào, tới những người nghèo khổ, tới quý thầy quý cô. Thì cái đó là cái mà thầy vui, rất là vui mừng. Nhất là những người thầy thuốc là Phật tử làm được vậy, đó là cái thầy rất là mừng. Đó là cái lời nói đầu. Bây giờ qua cái phần của thầy để giải thích cho quý Phật tử hiểu thêm về đạo Phật. Thì nói về đạo Phật thì tự nhiên là trong đây có những người đã nghiên cứu lâu, nhưng có người thì mới, nên cái trình độ nó chưa có đồng nhất, thầy cũng khó nói. Bây giờ thầy nói một hai cái nét là cần thiết để cho quý Phật tử hiểu ứng dụng tu. Bởi vì trong kinh Phật dạy, người tu theo đạo Phật thì trước hết phải đủ ba điều kiện. Một là văn, đó là văn huệ, tức là nghe để mở sáng trí huệ. Hai là tư huệ, tức là suy gẫm để trí huệ mình tăng trưởng. Ba là tu huệ, tức là do mình tu mà trí huệ mình nó được thuần thục. Thì ba cái điều đó là cái căn bản của cái người học Phật. Thì văn huệ tức là nghe quý thầy giảng dạy, hoặc là đọc sách của đạo Phật, hoặc là được qua những cái băng giảng quý Phật tử nghe hiểu, đó gọi là văn huệ. Thì cái hiểu đó đó là nhờ mình nghe mà trí tuệ mình nó sáng từ từ, cho nên gọi là văn huệ. Rồi kế đó là tư huệ, nghe mà mình chỉ nghe thôi, không có suy gẫm, thì cái nghe đó nó chỉ nhớ qua mà nó không có thấm nhuần ở trong tâm tư mình. Cho nên Phật dạy phải có cái tư huệ. Tư huệ tức là mình suy gẫm. Từ cái tư huệ đó thì trí tuệ mình nó sáng dần lên, cho nên gọi là huệ. Bây giờ thầy thí dụ như quý Phật tử nghe nói Phật dạy rằng tất cả pháp thế gian là vô thường. Nghe vậy thì dễ thuộc quá, phải không? Ai nghe các pháp thế gian là vô thường. Nhưng mà nếu mà mình chỉ nghe bao nhiêu đó mình thuộc thì cũng chưa có gọi là thấm nhuần được. Mà muốn thấm nhuần á thì nghe các pháp thế gian là vô thường thì mình phải nhận định cho chín chắn. Nó vô thường bằng cách nào? Vô thường một con người, nơi con người hay là tất cả sự vật? Bởi vì trong nhà Phật, quý thầy thường hay nói, Phật thuyết pháp là sau khi giác ngộ rồi, thấy được cái lẽ thật của thế gian nên ngài mới thuyết pháp. Bởi thấy lẽ thật cho nên những cái lời Phật nói đó thì đều gọi là chân lý, nó là những lẽ thật chứ không phải là những cái chuyện suy gẫm mà phỏng đoán. Như vậy thì cái lẽ thật đó nó từ nơi giác ngộ của Phật thấy nói ra, từ thời xưa rồi tới nay và mãi mai sau lẽ thật nó không bao giờ thay đổi, cho nên gọi đó là chân lý. Thì như vậy cái thuyết vô thường Phật nói thì quý Phật tử gẫm lại coi nó có đúng hay không. Bây giờ mình suy gẫm từ con người, thì con người mình nó có vô thường không? Người ta cứ tưởng vô thường là chết chóc, phải không? Mà chết chóc là chắc là tới già, tới 60-70 tuổi thì mới cái vô thường mới đến. Nhưng Đạo Phật nói vô thường không phải vậy. Tức là vô thường là một dòng chuyển biến. Nó chuyển biến có hai chiều. Chuyển biến trong cái phần tăng trưởng và chuyển biến trong cái phần bại hoại. Như hồi mình mới sinh ra chỉ có một làm đứa bé sơ sinh nhỏ xíu thôi, rồi nhờ ăn uống nuôi dưỡng nó chuyển biến từ từ tới mười mấy tuổi, 20 tuổi cái thì thành người lớn. Thành người lớn rồi tới chừng 30 tuổi, 40 tuổi thì chừng đó là nó là hoàn toàn một người lớn rồi. Thì như vậy đó là một cái dòng chuyển biến. Nếu không có chuyển biến thì làm sao người nhỏ thành người lớn được, phải không? Mà trong cái từ nhỏ thành lớn nó đi từ từ từ, mắt mình không thấy, nhưng mà lần lần lâu cái nhìn lại cái thấy lớn, lâu lâu nhìn lại cái thấy cao. Như vậy đó là cái chuyển biến trong phần tăng trưởng. Rồi cái phần thứ hai là chuyển biến trong cái phần hoại diệt, là từ khoảng 50 tuổi về sau cái nó đi xuống, phải không? Từ một con người khỏe mạnh sung sức, lần lần cái nó yếu yếu từ từ, rồi tới độ tuổi 60-70 như quý thầy thì da dùng má có thể nó đi xuống, đi xuống như vậy, đi xuống cho tới ngày cái bại hoại. Thì như vậy có hai cái chiều đều là chuyển biến, mà chuyển biến tăng và chuyển biến giảm. Để vậy nên nhiều người họ nghe Đạo Phật nói vô thường cái họ cảm thấy buồn. Đạo Phật cho bi quan quá, nói cái gì cũng vô thường. Nhưng mà nếu không có vô thường thì cuộc đời nó sao? Nó không có thành. Bởi vì không chuyển biến thì đâu có bé thành lớn. Thì như vậy nó có tốt không? Rồi nếu mà có chuyển biến tăng trưởng thì phải có chuyển biến hoại diệt. Thì mình chấp nhận cái tăng trưởng mình vui, thì hoại diệt thì mình sao? Mình buồn. Thì như vậy cái tăng trưởng là vui thì hoại diệt cũng vui theo vậy. Chứ sang cái thì vui cái buồn. Con mà nhỏ lớn lên cái thì mình vui. Mỗi năm một thấy nó mỗi lớn mình vui, mà tới chừng mình già mỗi năm mỗi cằn xuống thì mình lại buồn. Thì như vậy là mình hiểu được lẽ thật chưa? Mình hiểu theo cái cảm tình riêng của mình mà không có đúng chân lý. Như vậy thì mình hiểu được cái chân lý vô thường thì mình có nên buồn hay không? Vui thì vui, mà buồn thì cũng không có gì đáng buồn hết. Nó lên rồi thì nó phải xuống, cái đó là lẽ thật, không có gì lạ hết. Rồi suy gẫm như vậy thì quý Phật tử mới thấy à, cuộc đời là vô thường. Nên vô thường là một lẽ thật không có chối cãi được. Rồi mình nhìn ở con người thấy nó như vậy, rồi nhìn cái cây, nhìn cái nhà, nhìn tất cả sự vật, có cái nào mà không chuyển biến không? À, đó đều là bị chuyển biến, luôn luôn là chuyển biến. Thì Phật nói tất cả pháp là vô thường, thì câu nói đó không phải thời của ngài mới có vô thường, mà sau này cái vô thường cũng như vậy, và mãi mai kia cái vô thường cũng như vậy. ở thế gian không có đổi thay. Vì vậy mà thầy nói Phật nói những cái điều của ngài nói là cái lẽ thực, là chân lý, không có đổi thay. Như vậy thì từ cái lý đó mình hiểu rồi, mình hiểu thân này là một dòng vô thường biến chuyển, thì mình nói thân mình thiệt hay thân mình không thiệt? Nó là dòng chuyển biến mà mình có chịu nó là thiệt hay là giả? Giả mà không chịu giả thì mình thiệt đó. Nếu mà mình biết rằng cái gì mà chuyển biến thì cái đó không thiệt, nó có nguyên vẹn đâu mà thiệt, thì cái đó là không thiệt rồi, mà mình vẫn thấy nó thiệt. Thì cái thấy nó thiệt đó là cái thấy theo cái tình cảm của mình chứ không có chân lý, phải không? Bởi không thấy đúng chân lý cho nên rồi mình khổ. Nó mình thấy nó là vô thường, nó chuyển biến là giả, mà mình lại tưởng là thật, cho nên cái thật này mà bị hoại đi thì mình đau khổ, mất, không có chỗ tựa. Còn nếu mình biết cái sự chuyển biến là giả, là giả thì có gì quan trọng? Mà không quan trọng thì mình không cố chấp. Như vậy quý Phật tử nghĩ, từ thấy đúng như thật con người và muôn vật là vô thường thì mình diệt được cái gì? Thế gian gọi là ba cái rất là khổ đó: tham, sân, si. Hay nói theo thầy là si, tham và sân. À, đó. Si trước do cái ngu si, rồi mới sanh tham lam, từ tham lam rồi mới nổi sân hận. À, như vậy thì nếu mình thấy con người mình vô thường, thấy sự vật là vô thường, thì mình thấy đó là mình còn ngu si không? À, hết ngu si rồi mình có trí tuệ, phải không? Mình có trí tuệ. Rồi nếu mình có trí tuệ thấy mình không có thiệt, đó là một dòng chuyển biến sự vật tưởng như vậy, thì có tham cái gì? Không có tham sự sống, mà cũng không tham những cái gì bên ngoài để mình thụ hưởng. Như vậy thì thấy được lẽ thật thì mình dứt lòng tham. Mà dứt lòng tham thì có gì nổi giận không? Không có gì nổi giận. Như vậy đó thì quý Phật tử thấy, chỉ cần thấy đúng lẽ thật một pháp thôi là mình đã dứt tham sân si rồi. Còn này mình sở dĩ không hết tham sân si là tại mình tưởng thật, mình tưởng mình thật, cho nên rồi mình cứ tự cho mình là thiệt, tự cho mình là đẹp, tự cho mình là khôn, đủ thứ hết. Cái là mình thấy cái gì bên ngoài cho mình muốn được. Mình được thiệt cho nên mình muốn được sự vật. Thì muốn được sự vật đó là tham. Mà nếu muốn được mà ai chặn không cho mình được, cái nổi giận, cái sân, phải không? Như vậy thì từ cái si mà tạo thành cái tham và cái sân. Nào, ba cái đó là cái độc. Trong nhà Phật nói rằng tham sân si là ba con rắn độc. Ba con rắn độc, mà ba con rắn độc này á, thì quý Phật tử thấy, quý Phật tử có người nào không có không? Có người nào không không? Cũng có. Cũng có ba con rắn độc ở trong nhà hết, phải không? Bây giờ thầy giảng như trong kinh Đức Phật dạy, có Phật dạy các thầy tỳ kheo, Phật hỏi các thầy tỳ kheo rằng nếu trong cái thất của các ông ở mà có ba con rắn độc nó chui vào trong thất, thì lúc đó các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phải thì làm sao các ông ngủ yên? Khi nào con đuổi được ba con rắn độc ra khỏi thất con á thì con ngủ mới yên. Bây giờ như nhà quý Phật tử mà có ba con rắn độc nó chui vô thì quý Phật tử nằm ngủ yên không? Mà muốn ngủ yên thì phải đuổi hết ba con rắn độc ra thì ngủ mới yên. Phật nói cũng như vậy, tham sân si là ba cái thứ độc, mà độc hơn là ba con rắn độc nữa. Tại sao vậy? Phật nói rằng rắn độc nó cắn mình thì chỉ chết thân này thôi, còn cái tham, cái sân, cái si này nó làm cho mình phải chịu khổ trăm ngàn muôn kiếp không có hết. Thì cái nào nguy hiểm hơn? Sân độc đâu nguy hiểm bằng con rắn, bằng cái tham sân si. Nhưng mà mình bây giờ sợ cái gì? Sợ rắn mà không sợ tham sân si đó. Như vậy đó thì quý Phật tử mới thấy mình có cái sai lầm, tức là không thấy được lẽ thật. Đức Phật ngài thấy rõ, cho nên ngài bảo ba cái thứ này, tham sân si là ba cái độc, gọi là tam độc đó, là ba cái thứ độc. Nên nếu ba thứ độc này còn ở trong thân mình, ở trong tâm mình, thì không bao giờ mình an hết. Nếu có an, có cười, có vui cũng là gượng thôi, chứ không có cái an thiệt. Chỉ chừng nào đuổi được nó ra khỏi nhà mình thì mới an thiệt. Bây giờ quý Phật tử chịu đuổi không?
Dạ con
đuổi chứ. Chỉ đuổi mà có khi đuổi, đuổi mà vẫn tiếc chứ. Có khi đuổi, ví dụ như là ba nó đọc là tham sân si, hay là si tham sân, thì cái sân là cái ngọn, cái tham là cái giữa, si là cái gốc. Nha. Bây giờ muốn đuổi thì đuổi cái nào trước? Lẽ ra đuổi cái gốc, nhưng mà cái gốc thì sâu quá khó đuổi. Bây giờ phải đuổi cái ngọn. Mà ba con rắn độc này thầy đặt tên á, con rắn sân á là rắn hổ lửa, còn rắn tham là rắn hổ ngựa, còn con rắn si này là hổ đất. Nó nằm kín ở trong hang, ít thấy nó. Đó, ba con rắn. Bây giờ ba con rắn này nó hiện có ở trong cái nhà của mình, thì quý Phật tử nhớ ngày nào mà nó còn ở trong nhà là ngày đó mình bất an. Đang nói chuyện vui cười mà anh nói trái ý kia thì sao? Nổi sân lên cái rồi an không? Bất an liền khi đó. Cái vừa nổi sân là thấy bất an liền, phải không? Rồi từ cái bất an nó sanh đủ thứ chuyện. Cho nên bây giờ trước tiên phải đuổi con rắn, con rắn xanh là hổ lửa này, hổ lửa là trước. Bây giờ quý Phật tử biết làm sao đuổi nữa không? Cà bột cũng khó đuổi, phải đuổi bằng cách nào đây? Đuổi chưa ra, phải đuổi chưa trúng. Bây giờ muốn đuổi nó thì ở thế gian người ta nói khi nào nổi nóng á thì kiếm nước lã uống, uống vài vali cái nó nguội, nhưng mà nguội hết cái nước lã rồi cái nhớ lại cái nỗi giận nữa, thành nó đuổi nó chưa thiệt đuổi. Rồi hoặc giả có những cái người nói thôi nào khi nào nổi nóng qua nhớ niệm Phật, niệm Phật cái nó nguội lại, thì có niệm Phật cái nó quên bớt nóng, nhưng là hồi quên niệm Phật cái nhớ lại cái nỗi nóng nữa. Thấy không? Như vậy thì cũng chưa đổi được. Còn có người nói thôi ráng nhẫn nhịn, ai nói gì trái đó, ráng nhịn nhịn tức là đè nó xuống. Nhưng mà thường thường người ta hay nói tôi nhịn một lần rồi nghe. Đó là lần thứ ba cái nổ như hết rồi. Bây giờ đè quá thì nó lại bung. Thì như vậy thì những cái phương pháp đó chưa có đuổi nó thực sự. Bây giờ muốn đuổi thực sự thì quý Phật tử nghĩ sao? Đuổi sao mà cho nó ra? Thôi bây giờ thầy dạy cho đuổi nha. Trước hết là đuổi con rắn hổ lửa. Bởi vì trong kinh Phật có một câu Phật dạy rằng một đốm lửa xanh đốt cả rừng công đức. Thì chỉ một đốm lửa bằng cái điếu thuốc thôi đốt cả một cái rừng công đức. Như vậy thì nó là nguy hiểm. Nếu mà nó còn thì công đức mình gầy dựng không bao giờ còn, bị nó thiêu hết. Cho nên bây giờ muốn còn thì trước hết phải đuổi nó ra. Bây giờ muốn đuổi con rắn hổ lửa thì phải làm sao đây? Bây giờ trước hết muốn nói thì thầy nói thí dụ trước. Thí dụ như bên mấy Phật tử nữ hôm nào xuống làm bếp, lỡ làm bếp cái tay mình dính lọ, lọ cái quẹt hồi sau mặt mình hai ba vết lọ, cái hai ba vết lọ đi ra cái có mấy đứa nhỏ nó thấy, nói à, mẹ hay là chị mặt có dính lọ, hỏi đâu, nó chỉ đàng hoàng. Cái mình đi soi gương cái mình chùi sạch, thì đứa nhỏ nó chỉ lọ cho mình có giận nó không? Mà nhờ nó mà mình biết lọ, mình chùi sạch, mình đi ra người ta khỏi cười. Như vậy đó là mang ơn. Đó là một cái việc thí dụ. Giờ trở lại học pháp, quý Phật tử nếu làm cái gì sai, cái gì quấy mà được người ta chỉ giùm mình cái sai cái quấy đó, thì nên giận hay nên mang ơn? Nên giận hay nên mang ơn?
Mang ơn.
Lý đáng là nên mang ơn. Nhưng mà nếu chỉ người lớn chỉ, người bằng mình chỉ thì nghe, nếu người nhỏ mình mà chỉ thì sao? Đó, đó, nhất là quý vị có con rồi đó, nó mình làm sai rồi nó nói cái mày muốn dạy tao hả, nạt nộ lại liền, thì như vậy sao? Như vậy mình có cái tâm phục thiện hay không? Bởi vì có những người ở xa họ không thấy được cái dở của mình, mà người trong nhà, người gần mình nhất họ mới dễ thấy, họ thấy thì họ chỉ, thì lẽ ra mình mang ơn. Được tốt ạ, con nhắc đó, mẹ nhớ rồi, thôi để mẹ sửa, có dám nói gì đâu. Mày muốn dạy tao để nạt lên đó. Đó là cái bệnh mà rồi cái lỗi mình không có sửa. Bây giờ phải can đảm, dù lớn dù nhỏ mà chỉ đúng cái lỗi của mình thì hứa sửa liền. Thì như vậy thì cái nỗi sân mình nó cũng giảm được một phần rồi, phải không? Đó là biết tu. Thì như vậy cái trường hợp đó nó hơi khó chứ mà cũng dễ. Còn một trường hợp thứ hai, trường hợp thì khó hơn. Mà trước khi nói cái thứ hai, thầy cũng đưa thí dụ. Thí dụ giờ có những người ở trong bệnh viện tâm thần, mà có người quen mình, lâu lâu mình vô mình thăm. Rồi khi mình vô bệnh viện tâm thần thăm, rồi mấy người trong bệnh viện họ thấy mình có kêu, họ chửi ôm tỏi, thì lúc đó mình xử sao với họ?
Hoài.
Xử sao?
Xử hoài.
Họ kêu họ chửi ôm tỏi thì mình
biết họ bệnh rồi.
Biết họ bệnh tâm thần thì mình nên sao? Sợ chạy cũng không làm gì. Rồi họ chửi mình thì mình không có giận họ, mà lại thương họ, thấy không? Tội nghiệp họ bệnh. Bởi họ bệnh cho nên họ không có biết phải biết quấy, họ không có cái duyên cớ gì muốn chửi ai thì chửi, vì họ bệnh. Thì đó là những người đáng thương, phải không? Đáng thương chứ không có đáng giận. Đó, đó là cái trường hợp thí dụ. Bây giờ họ pháp, quý Phật tử không làm điều quấy, điều dở, mà có ai đó xác nhận quý Phật tử làm cái đó quấy, làm cái kia dở, mình không làm, họ nói quyết định là mình làm, thì lúc đó trường hợp đó là sao? Trường hợp đó nên giận hay không nên giận? Giận đó. Đó, bởi vậy rắn hổ lửa đuổi ra không được đó. Bây giờ trường hợp đó thì mình nhớ thế này: việc mình không làm, không bao giờ làm, mà họ nói mình làm, đó là họ nói sai, họ nói bậy. Mà người nói sai nói bậy là người đó sáng suốt không? Họ không sáng suốt. Mà mình sáng suốt thì sao? Nếu người bệnh tâm thần họ chửi mình, mà lại mình cự lộn họ, thì người ta ở ngoài sẽ nói mình sao? Mày cũng điên như ta, như cái chú kia vậy. Thì ở đây cũng vậy, người ta là không sáng suốt, người ta nói bậy, mà mình giận người ta thì rồi mình la lại thì mình có bậy không? Thì như vậy thì cũng có khác gì mình cự lộn với mấy người bệnh tâm thần. Thì trường hợp đó mình phải nghĩ tội nghiệp, chuyện mình không có mà họ lại hiểu lầm, họ thấy sai họ nói, thì đó là người không sáng suốt, đó là người đáng thương, giận họ làm chi? Bây giờ khởi cái lòng thương không giận họ thì còn cớ gì để sân không? Hãy cớ sân ta. Như vậy thì quý Phật tử, người nói đúng lỗi mình thì mang ơn, người nói không đúng lỗi mình thì mình thương, vì họ không được sáng suốt. Thì hai trường hợp đó mà mình không giận thì còn cớ nào không giận? Còn cớ gì giận không?
Họ
nói hoài thì họ điên nhiều. Họ điên nhiều. Thì cái gì đó cũng như bây giờ người ta đã lỡ bệnh tâm thần rồi, bây giờ mình giận họ thì họ cũng bệnh tâm thần, mình không giận họ, họ cũng bệnh tâm thần, thì thôi thì thương họ, tội nghiệp. Mình cự với cái người đã si mê thì mình có hơn họ bao nhiêu, phải không? Họ si mê thì mình phải sáng suốt, thì như vậy đó mới có kẻ phải người quấy. Còn nếu họ si mê rồi mình cự với họ thì cả hai quấy hết trơn, phải không? Thì như vậy thì ai hơn ai? Như vậy cho nên quý Phật tử nhớ, cái gì mình không có làm mà họ nói mình làm là họ nói vậy, biết họ nói vậy thì thương họ chứ không giận họ. Thì đó là con rắn hổ lửa, quý đã hử đuổi nó chạy tuốt là phải nhà. Đuổi được không? Đó là một cái lẽ thật. Bởi vì mình thương người nói bậy thì đâu có giận mà đè, phải không? Cũng như mình thương cái người mang ơn, cái người chỉ lỗi mình thì đâu có giận mà đè. Cho nên rồi cái thôi, mình chỉ thương và biết ơn họ thì không có giằng ép gì hết trơn, khỏe không? Đuổi ra cách nhẹ nhàng, khỏe quá đó. Chính đó là tu. Tu là như vậy, chứ đâu phải tu là để tranh hơn người ta mới tu, phải không? Vì họ si mê cho nên mình phải sáng suốt, mà mình sáng suốt thì những cái đó mình phải là cái người đứng đắn, nhìn đúng lẽ thật để thương họ chứ không nên giận. Bây giờ in đuổi chưa? Thì đuổi được cái đó là hết khổ. À, thì cái năm nay lên thì hứa đuổi ha. Rồi bây giờ đuổi được một con rồi đó, thầy chỉ cho cách đuổi một con rắn hổ lửa rồi. Bây giờ rắn hổ ngựa thì đuổi làm sao đây? Rắn hổ ngựa tức là cái tham. Hỏi tham, tại sao mình tham? Vì thấy mình thiệt, rồi thấy cảnh ngoài là thiệt. Bởi mình thiệt, cảnh thiệt, cho nên mình muốn đem cái gì ở ngoài đem để thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Thấy cái gì đẹp cũng muốn đem về mình, cái gì tốt cũng muốn đem về mình, cái gì ngon cũng muốn đem về mình, phải không? Tất cả cái đó đều muốn về mình, tại thấy mình thật, tại thấy sự vật thật. Cho nên mình chạy tứ tung tìm gom góp về mình. Nó chạy tứ tung là rắn hổ ngựa đó, phải không? Kiếm cái này kiếm cái kia, người tham này chạy đủ thứ hết, thấy cái gì có thể là kiếm được là kiếm, mà góp về, mà góp về. Như vậy đó là con rắn hổ ngựa nó chạy dắp vòng hết, nó kiếm góp về. Mà bây giờ muốn đuổi con rắn hổ ngựa đó, quý Phật tử phải làm sao mà đuổi? Thì như nãy thầy nói, thấy rõ thân này là vô thường, vô thường là không thiệt, mà cái cảnh ở ngoài, sự vật ngoài cũng là vô thường không thiệt. Cái không thiệt, cái vô thường mình ham gom về để làm gì chứ, phải không? Mình là vô thường, sự vật là vô thường, mà gom về hai cái vô thường không khác nào mình thấy mình là cái giả dối, rồi gom đóng giả dối về để làm gì? Để làm gì? Như bây giờ mình biết là mình không thiệt nè, rồi những cái đồ nào là bong bóng, là bọt nước gom về đóng để làm gì? Thì như vậy thì nhờ cái trí thấy rõ thân mình không thiệt và ngoại cảnh không thiệt, thì tự nhiên cái lòng tham nó ngừng, nó không có đuổi, nó không có giành giật. Mà nếu không giành giật thì cái nóng giận của ta nó bớt, phải không? Tỷ dụ biết mình không thiệt thì người ta chê mình cũng cười thôi, cái thứ không thiệt mà, phải không? Nói có thiệt gì đâu. Như vậy thì đó là tu Phật bằng trí tuệ, chứ không phải tu Phật bằng lòng tin. Phật tử cứ đi chùa thắp hương nguyện Phật cho con hết phiền não, mà không chịu tu làm sao hết, Phật làm sao cho mình hết được cái đó. Bây giờ thầy chỉ cho, thứ nhất là dẹp cái nóng giận, thứ hai là dẹp tham lam. Mà hai cái nóng giận tham lam mà dẹp được thì sao? Còn phiền não không? Vậy phiền não đâu có. Mình muốn được cái ghế cao, danh vị cao, mà bây giờ ai chặn không cho mình được thì mình mới tức, phải không? Hoặc là khi muốn được cái ghế cao đó, rồi có những cái gì ai làm phiền hà mình mới phiền não. Còn giờ mình không có ai cho, mời cũng còn không muốn nữa mà, thì có cái gì đó mà phiền não. Như vậy thì do thấy được lẽ thực cho nên mình không có tham, mà từ không tham thì nó cũng bớt sanh, mà đó là làm cho mình thấy khổ. Như vậy thì đuổi được hai con rắn dễ quá, không có khó. Rắn hổ ngựa lửa nè, rắn hổ ngựa là rồi rắn hổ đất làm sao đuổi. Tức là nãy giờ thầy nói rồi đó, muốn đuổi con rắn hổ đất á thì đất hổ đất nó thầm kín, khó đuổi lắm. Mà tại sao nó khó đuổi? Vì tất cả cái tham cái sân là gốc từ cái chấp ngã mà ra. Chấp mình thiệt, chấp mình quý, cho nên rồi mới có cái tham cái sân. Bây giờ ngay cái thân này mình phân tích nó coi, nó thiệt hay là không thiệt. Cái này thầy thuốc thấy rõ quá mà, thầy không ai có thấy thân này là một mớ duyên hợp, nào tế bào nào ôi đủ thứ trên. Nhiều khi thầy tích cười, ngồi thầy tích cười vài, nói thân này của tôi là tôi, mà trong nó đau chỗ nào không biết. Dư cái gì cũng không biết, thiếu gì cũng không biết, phải nhờ thầy thuốc lại dò coi nó là sao, dư cái gì thiếu cái gì. Thì nếu thiệt của mình thì mình phải biết, mà mình không biết thì làm sao nó thiệt mình. Vậy đó. Rồi thêm cái nữa là nói mình, nói là thân này là của mình làm chủ nó, mà thực tình mình có làm chủ nó không? Mà ngược lại nó muốn làm chủ mình chứ. Ở trong đó nó thiếu cái gì đó, cái thì ví dụ bây giờ nó thiếu gạo, thiếu cơm, cái nó xót xa, cái mình phải chịu ngược chạy xuôi mình kiếm để làm cho nó, phải không? Thì như vậy nó làm chủ mình làm chủ nó. Rồi lâu nào nó khô, thiếu nước, cái là cũng chạy ngược chạy xuôi kiếm nước đổ vô. Như vậy thì ai làm chủ ai? Vì cái gì nó dư thì mình có phải chạy ngược chạy xuôi để giải quyết như nó. Nó thiếu chạy ngược chạy xuôi bù cho nó. Thì như vậy là ai chủ ai? Thì thành ra rõ ràng là mình không có cái lập chủ, mà ngược lại nó là chủ mình. Mà mình lúc nào cũng nói thân của tôi mà, mình điều khiển nó đủ thứ hết. Và thực tình mình không biết rõ nó cái gì hết, mà nó lại xúi giục mình phải chạy theo. Những cái không đang làm nó cũng bắt mình phải làm. Như vậy đó là ai chủ ai? Nếu mà biết rõ thân này là không thiệt thì mình sẽ giảm đi cái tham lam. Bởi vì biết nó không thiệt rồi tham lam cho cái gì? Bây giờ hỏi chứ mọi cái bên ngoài mà mình tìm để thỏa mãn cái thân này, mà nếu thân này là cái gốc nó không thiệt thì cần gì thỏa mãn, phải không? Thì như vậy thì tất nhiên cái lòng tham nó giảm. Đó là cái bước thứ nhất. Bước thứ nhất để thấy được, mở sáng mắt trí tuệ, thấy đúng như thật cái thân của mình. Nhưng mà rồi cái bước thứ hai nữa, bây giờ sở dĩ huynh đệ và mọi người cùng làm chung với nhau một sở, một ngành mà hay cãi lộn nhau là tại sao? Kể cả vợ chồng hay cãi lộn với nhau là sao? Nó không đồng ý. Không đồng ý với nhau, phải không? Không đồng ý tức là cái ý kiến không giống nhau, cho nên cãi lộn nhau. Mình đưa ra cái nghĩ của mình thế này, người kia nghĩ thế khác, ngược lại cái chọi cái cãi lộn. Thì cái đó lỗi tại cái gì? Đó là lỗi tại chấp cái ý kiến, phải không? Cái ý kiến, mà từ chấp cái ý kiến đó cho nên mình mới sanh ra bực bội. Ai hợp với mình thì mình chịu đồng ý, ai khác với mình cái mình chống. Nhưng giờ đặt câu hỏi lại, ý kiến của quý Phật tử có đúng 100% không? Như vậy cái ý kiến mình có khi trúng khi trạch, mà bắt người ta phải đồng ý mình hết thì sao? Mình có trúng có trạch thì người ta cũng có quyền trúng có trạch. Thì mình khác người ta khác, mình nghĩ thế này người ta nghĩ thế kia, thì chuyện đó cái quyền của họ. Tại sao mình lại bắt người ta giống mình? Mà cái mình phải chi mình 100% đúng á, thì bắt người ta giống cũng được đi. Không, mình là không đúng. Nhiều khi thầy tức cười, ví dụ ngồi đây thầy thấy chuyển mưa đằng kia, cái mình nghĩ có lẽ lát nữa mưa, Thì cái nghĩ đó thì do mình quen nhìn thấy, mình suy gẫm, để lát cái gió tạt cho khác không mưa. Thì ý kiến hồi nãy nói là mưa, bây giờ không mưa thì ý kiến nãy chắc nói, phải không? Rồi bao nhiêu cái cuộc sống, cái hoàn cảnh mình nghiệm xét, có khi mình xét trúng, khi mình xét trật. Mà như vậy mà bắt người ta giống mình là sao? Phải sao đây? Bởi vậy nên trong kinh Phật có nói một câu này, thầy thấy nó chí lý làm sao. Thật dạy rằng cái người biết tôn trọng chân lý là khi mình nghĩ thế này, người khác nghĩ thế khác. Mình nghĩ thế này thì mình nói rằng đây là cái nghĩ của tôi, đừng thêm cái gì nữa, là biết tôn trọng chân lý. Chứ đừng nói rằng đây là cái nghĩ của tôi là đúng, ai nghĩ khác là sai, là không biết tôn trọng chân lý. Người khác họ nghĩ thì họ cũng phải nói vậy, đây là cái nghĩ của tôi, mà đừng nói thêm một câu đúng hay sai. Thì như vậy đó là tôn trọng chân lý. Mà giờ hỏi quý Phật tử có tôn trọng chân lý không? Bởi không tôn trọng chân lý là độc tài. Giờ mình nói độc tài giận. Thì đây là cái nghĩ của mình, mà người khác có quyền là nghĩ cái khác, thì cũng là cái nghĩ của họ, đừng ai nói đúng nói sai. Rồi nếu mà họ xét có lý, họ muốn theo, thấy không theo là thôi. Thì như vậy đó là biết tôn trọng chân lý. Nhưng mà thế gian này có mấy người ai cũng nói tôi nghĩ cái này đúng rồi đó, ai nghĩ khác là nghĩ vậy. Rồi nếu người ta nghĩ thì nói khác, cái nồ nạt người ta, cái sành chuyện. Như vậy thì cái ý là cái không có phải chân lý. Nó nghĩ là do cái kinh nghiệm, những cái việc đã qua. Nhưng mà kinh nghiệm với việc đã qua, nhưng việc sắp tới chắc gì nó đã biết, thấy không? Nhiều cái đã qua thì nó lấy cái kinh nghiệm đó, nó nghĩ ra. Mình thấy những cái việc hồi xưa nó dài, mấy lần mình thấy vậy, mình tưởng như vậy là mình nghĩ trúng. Nhưng mà việc sắp tới nó là hoàn cảnh khác, nó đổi thay cái mình bị trật. Tức cười, như hồi xưa khi cách mạng mới về năm 75 thì có một số với thầy ở trên chân không với thầy, nó xin về thăm nhà. Thầy nói thôi lúc này còn ồn quá, mà mấy chú đi làm chi. Nó thưa thầy bây giờ không đi, mai mốt không có xe đi, đi bộ. Thì nói vậy thầy biết làm sao. À, thôi đi thì đi. Đi về thăm nhà. Rồi cái thời gian, nhưng sao mà hồi trước, hồi đó xe ít, bây giờ càng ngày xe càng nhiều. Bây giờ có đi bộ không? Bởi vì ta cứ nghĩ rằng nghĩa là cái khổ càng ngày càng thêm. Cái nghĩ đó đâu có đúng, phải không? Bây giờ hồi xưa nó như vậy, nhưng bây giờ mỗi ngày mỗi khác hết. Thành nó cái mà mình tưởng tượng không bao giờ đúng. Không đúng mà nếu mà lúc đó mà ai nói nghĩ không đúng là nổi giận liền. Như vậy thì quý Phật tử xét cho thật tường tận, cái nghĩ là cái bóng dáng do kinh nghiệm ở ngoài, rồi nó hiện ra, rồi lấy cái đó làm kinh nghiệm mà mình nói chắc gì đúng. Vậy thì đừng chấp, đừng bảo đảm cái nghĩ của mình là chân lý. Thì ở thế gian này có ai gì lộn không? Tôi nghĩ thế này, ví dụ người chồng nói tôi nghĩ thế này, người vợ nói à, em nghĩ thế này, hai nghĩ khác nhau. Nhưng mà đó là cái nghĩ thôi, cái gì chứ. Thì quên thôi. Còn này, ông chồng nói tôi nghĩ thế này đúng rồi đó, người vợ nói tôi nghĩ thế này đúng rồi đó, thì cãi không? Đó, thì như vậy cái bất an trong gia đình, cái phiền não trong gia đình từ đâu ra? À, từ cái chấp, cái ý nghĩ của mình. Mà ý nghĩ là cái không đúng, không thật, mà chấp thì cái đó là sao? Là si mê đó. Như hồi nãy si mê chấp cái thân này, giờ si mê chấp cái ý nghĩ của mình, đó cũng là một loại si mê. Bây giờ mình biết cái đó là si mê, cho nên mình thấy rõ ràng cái ý mình nó không thiệt, nó chả có chả không, nay vậy mai kia, mới bữa nay suy nghĩ thế này cho phải, nhưng mai mốt cái nghĩ thế khác. Thì như vậy là cái nghĩ nó không phải là chân lý. Không phải chân lý thì đừng chấp, không chấp thì đó là mình biết được là thật. Như vậy thì cái nghĩ là cái không thiệt, cho nên mình không chấp. Không chấp cái thân này thiệt, không chấp ý nghĩ thiệt. Thì như vậy thì quý Phật tử thấy hết khổ chưa? Mà không chấp hai cái đó là mình thấy đúng lẽ thật, thấy bằng trí tuệ. Như vậy là phá được cái si mê. Người nào không chấp cái thân thiệt, không chấp cái nghĩ mình thiệt, tâm nghĩ mình thiệt, thì người đó là người có trí tuệ. Bởi vậy nên kinh Viên Giác có gì Bồ Tát hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Thì Phật trả lời: thấy cái thân năm quẩn hợp lại, chấp là thiệt. Thấy cái tâm do bóng dáng sáu trần mà cho đó là thiệt. Chấp thân, chấp tâm vậy là vô minh. Bây giờ quý Phật tử có vô minh không? Vô minh. Bây giờ mình thấy thân này không thiệt, cái ý niệm đó là cái bóng dáng sinh diệt không thiệt, thấy rõ hai cái đó không thiệt thì hết vô minh. Mà hết vô minh là trí tuệ. Nó vô minh là gốc sinh tử khổ đau. Hết vô minh là cái nhân giải thoát, trí tuệ giải thoát. Muốn chọn cái nào? Đó thì tu là ở chỗ đó, đó. Như vậy thì quý Phật tử chỉ cần thấy rõ những cái điều đó là con rắn hổ đất nó hết chỗ trốn rồi. Nó núp ở trong này. Bởi vì cái ý nghĩ mình nó nằm thầm kín ở trong. Mà bây giờ mình thấy rõ nó, mình không chấp nó nữa, thì cái si mê hết. Như vậy đuổi hết bàn rắn chưa? Mà ai hết tham sân si thì thánh hay là phàm? Như vậy làm thánh có đâu khó, phải không? Mình có đủ điều kiện để làm, mà tại mình không chịu làm chứ còn đâu phải có. Thiếu can đảm, thiếu ý chí, thiếu nghị lực, phải không? Chứ còn nếu mình đủ ý chí, đủ nghị lực thì mình làm được chứ đâu có khó. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy cái ý nghĩa của sự tu. Tu là mở sáng ra mắt trí tuệ để thấy đúng như thật, rồi thì những cái phiền não khổ đau theo đó nó hết. Như vậy nói tu là hết khổ. Chứ còn tu như quý Phật tử giờ đâu có hết khổ. Cứ đi chùa lại Phật, cúng Phật cầu hoài mà mình không bỏ cái gì hết trơn, làm sao mà hết? Đương lại Phật cầu Phật cho, cúng Phật cầu Phật xin cho cái này cái kia. Về nhà hai vợ chồng nói trái ý cái cãi rầm rầm lên, cái mình nói sao tôi khổ quá, tại sao khổ? Đó là tại vì những cái si mê mình chưa có bỏ. Mà chưa bỏ si mê thì không làm sao mà hết khổ. Đó là cái rất là thiết yếu mà người Phật tử mình lâu nay không biết tu. Nói thẳng không biết tu. Tu chỉ là cái hình thức ngoài không, mà không tu thực ở trong bản thân mình. Như vậy thì thấy thân duyên hợp hư dối, biết cái tâm là những cái bóng dáng do sáu trần kết hợp đó không thiệt. Ý thức mình là cái kinh nghiệm bóng dáng ở ngoài, chứ nó không thiệt. Thì thấy hai cái đó không thiệt thì mình có trí tuệ. Mà thấy có trí tuệ rồi thì tham sân theo đó nó hết. Như vậy cho nên tu bằng trí tuệ là mới giải được cái khổ của mình. Còn tu mà bằng lòng tin thì giải không nói. Mà nhất là lòng tin có thêm những cái khổ nữa. Mình tin rằng Phật sẽ ban cho mình được mọi cái phước đức nếu mình cúng Phật. Nghe chùa đó sắp cất có số tiền, ráng cúng cho cất được cái chùa đó có phước. Cất cái chùa nếu mà ở trong nhà làm ăn thất bại hoặc có người bệnh đó, tôi mới làm phước, bây giờ tai họa tới cái hết lòng tin. Như vậy tin đó, đó phải, phải không? Tin Phật là tin bằng trí tuệ, thấy đúng như thật, rồi mình ngay đó mình tu, mình sửa thì mới gọi là biết tu. Bởi vậy nên tu là sửa đó. Sửa chừa bỏ cái nóng giận, chừa bỏ tham lam, chừa bỏ si mê, trở thành trí tuệ. Đó là tu. Như vậy thì ba con rắn hổ lửa, ba con rắn hổ mà rất hiểm nguy đó, quý Phật tử ưng bỏ không? Mà đuổi nó ra hết thì quý Phật tử thấy dù mình nghèo mà mình cũng vẫn an nhiên tự tại, phải không? Còn ba con rắn đó ở trong nhà, dù cho ở nhà lầu 5-7 tầng cũng khổ như thường, không bao giờ thấy khổ. Thấy rõ chưa? Đó.
Mình phải để thuốc đủ từ từ.
Nó là nguy hiểm mà còn thương. đối từ từ thì ngủ chưa ngon. Đuổi từ từ thì ngủ không ngon. Muốn ngủ ngon thì phải đuổi rất là thì ngủ mới ngon, phải không? Đó, thì quý Phật tử thấy cái ý nghĩa của sự tu nó ngay ở chỗ đó. Rồi nó thêm một cái nữa là như hồi sáng thầy đã nói, người tu Phật phải tu thiền đó. Thêm cho quý Phật tử hiểu một chút. Trong nhà Phật, với con mắt của Đức Phật, Ngài thấy nơi mình, tức là nơi tâm mình, nó có hai phần: cái tâm chân thật và cái tâm hư dối. Cho nên gọi là chân tâm và vọng tâm. Mình tâm chân thật đó gọi là ông chủ đó. Sớm mai thầy nói ông chủ trong nhà tranh đó, người người ngấu ngáo đó, đó là cái tâm chân thật. Còn cái tâm hư vọng là cái ý niệm lanh lẹ của mình, nghĩ tứ tung hết, chạy ngược chạy xuôi, đó là cái hư dối. Tại sao vậy? Thì cái hư dối đó là cái bóng của sáu trần ở bên ngoài, nó không có thiệt. Cho nên bây giờ giả sử ngồi lại và quý Phật đạo hữu, quý Phật tử tìm ra cái nghĩ của mình ở đâu, tìm ra không? Nếu nó thật thì biết nó có chỗ, phải không? Có chỗ, có nơi. Bây giờ tìm là mất tiêu, mà miệng hớ cái nó nhảy ra. Nó tính như này tính nọ, mà miệng tìm lại thì nó mất. Thì cái đó là để thấy nó không phải là thiệt, nó chỉ như cái bóng thôi. Mà tại vì mình nói nó là mình, cho nên rồi cứ chạy theo nó. Lúc nào nó có nghĩ thì cho là mình nghĩ, rồi chấp nó là thiệt, rồi chấp nó là chân lý, chấp đủ thứ chấp, phải sanh đủ thứ chuyện. Bây giờ biết nó là cái bóng không thiệt, thì dần dần mình sẽ làm chủ được nó. Nên thầy có dùng cái hình ảnh để thí dụ, mà thầy cho rằng rất là dễ thấy. Thầy nói cái gương, cái gương, mặt gương nếu không có bóng thì ai nhìn cũng thấy mặt gương, phải không? Mà nếu trong mặt gương có bóng thì mình còn nhớ mặt gương không? Miếng bóng người, bóng vật gì, miếng nhìn vô đây thấy bóng này bóng nọ hiện vô thì không nhớ mặt gương. Khi có bóng, mặt gương có hiện tại không? Cũng hiện tại. Mà khi không bóng thì mặt gương rõ ràng. Thì cũng như vậy, thầy nói cái ông chủ ngơ ngơ ngáo ngáo là thí dụ cho mặt gương. Còn cái bóng ở trong này đó là ví dụ cho cái ý thức của mình, ý niệm của mình lăng xăng. Bởi ý niệm lăng xăng mà mình chấp cái ý niệm lăng xăng, mình chạy theo cái ý niệm lăng xăng, không bao giờ mình thấy được cái ông chủ. Cũng như là mình nhìn, mình tìm bóng thì không bao giờ mình thấy mặt gương. Nhưng mà khi bóng hỏi ở đâu mà ra? Từ gương, chứ phải đâu xa hết, phải không? Bóng là từ gương. Nhưng mà nếu mình mê bóng thì không bao giờ thấy gương. Còn nếu mà bóng không còn nữa thì nhìn thấy cái gì? Chỉ có mặt gương. Bởi vậy cho nên tất cả cái bóng đó nó làm cho mình quên mặt gương. Bây giờ muốn nhớ mặt gương thì dẹp mấy cái bóng đi. Như vậy thì ngồi thiền để làm gì? Là những ý niệm dấy lên là những cái bóng mình bỏ qua. Chừng nào những cái bóng đó hết thì lúc đó mắt mình vẫn thấy, tai mình vẫn nghe, tất cả đều biết hết. Nhưng mà cái biết đó nó không có lành, nó không có lợi giống như cái biết của cái ý, phải không? Bây giờ quý Phật tử thử, giả sử không nói ngồi thiền, giả thử mình ngồi chơi với gốc cây 5 phút, 3 phút bất thành không nghĩ gì hết, thì lúc đó mình có biết không? Biết, nhưng cái biết đó nó không có tính toán, không có suy gẫm, vẫn biết. Thì biết đó là biết của ông chủ. Còn cái biết mà suy gẫm tính toán là cái biết đó là của cái bóng, chứ phải biết cái gương. Như vậy thì quý Phật tử biết rõ cái đường lối tu. Cái gương là thật, cái bóng là dối, phải không? Mà lâu nay chúng ta chấp cái dối mà quên cái thật. Bây giờ tu thiền để làm gì? Là để bỏ cái dối trở về cái thật. Mà nói trở về là gượng nói chứ nó sẵn đó chứ đâu, phải không? Nghĩa là ngay ở trong cái chỗ bao nhiêu thứ bóng hiện đó, mà giảm hết bóng thì mặt gương lộ lộ, mà chính lúc bóng cũng có mặt gương, chứ mặt gương nó trốn ở đâu. Vậy nên rồi khi mình suy nghĩ thì cái chân thật cũng ở đó, nhưng mà tại vì mình mắc lo theo cái nghĩ mình đâu nhớ cái chân thật. Chừng nào cái nghĩ mình lặng hết thì cái chân thật đó nó hiện tiền. Mà cái chân, cái nghĩ là cái bóng, là cái sinh diệt, mà mình theo nó thì tạo nghiệp sinh diệt luân hồi. Còn nếu cái chân thật đó là cái không có sinh diệt, không sinh diệt thì làm gì mà có luân hồi, có đau khổ. Như vậy ngay nơi mình có sẵn cái chân thật mà mình quên, quên cho nên Phật gọi là mình mê. Bây giờ mình biết đó là hư dối, trở về cái thật của mình, bỏ cái dối theo cái thật, thì đó là giác. Tỉnh, tỉnh là giác. Như vậy người mà gọi là chúng sinh á, tức là người mê, người gọi là Bồ Tát đó là giác, biết trở về. Như vậy thì chúng sinh với Bồ Tát cách bao xa? Không có gì bao xa. Bởi vậy nên mới có một cái ông mà ông làm hàng thịt đó. Nên khi mà ông mê, ông làm hàng thịt, rồi thấy có gặp thiền sư nói cái ông ngộ được, cái ông bỏ hàng thịt, ông đi tu. Thì ông nói ngày hôm qua là mặt giả xoa, hôm nay là thành Bồ Tát. Giả xoa tức là đi giết hại, bữa nay thành Bồ Tát. Bởi vì mình thức tỉnh rồi thì nó không có, không cách một đường tơ, chỉ sai lại thôi. Nó thành ra cái tu Phật nghe nó rất khó, mà thực ra nó rất gần. Nó không phải cái gì huyền bí ở đâu đâu, mà người tu mình nó phải nhiều cái tưởng cái đâu đâu không à, mà không biết cái thực có. Như vậy thì hỏi có ai nói rằng thưa thầy, thầy coi coi con có căn tu không, thì thầy trả lời sao? Nó có sẵn ở đó mà chỉ chịu tu không chịu tu thôi, chứ ai có căn không căn, phải không? Đó là một cái lẽ thật. Vậy mà người ta không chịu đi hỏi đầu này đi hỏi đầu kia, coi bói rồi để hỏi cái mình có căn tu không. Như vậy thì mấy Phật tử mới thấy cái đường lối tu của đạo Phật nó là một cái chân lý, chứ nó không phải là cái chuyện tưởng tượng. Mà lâu nay chúng ta thấy đạo Phật sống trong tưởng tượng nhiều quá. Bởi vậy cho nên thầy giảng kinh, thầy viết sách, có một số người khác họ nói rằng thầy công kích người này công kích người kia. Thầy có công kích ai đâu, thầy chỉ nói lẽ thật. Thí dụ bây giờ thầy có thằng em bệnh, mà em thì mình thương, mà thầy cầu nguyện nó không hết. Bây giờ Phật tử bệnh thì kêu thầy cầu nguyện, thầy cầu nguyện hết không? Phải không? Em thầy thì cầu không được, người khác làm sao thầy cầu được. Mà rất đáng thương, ngày nay người tu chỉ làm cái việc cầu nguyện. Thế Phật tử thấy không? Coi như đi đám này cầu siêu, đám kia cầu an, đi như vậy gọi là Phật sự, làm quanh năm riết cả đời, mà hỏi như vậy tu cái gì? Làm cái chuyện khống nguyện. Thầy đặt câu hỏi lại, thầy nói bây giờ giả sử có một gia đình khá giả, có thằng con nhỏ bị ta rủ rê cái nó đi hút áp phiện hoặc xì ke ma túy, cái rồi khổ quá, gia đình khổ quá, mời một thầy tới, nó thưa nhờ thầy, thầy cầu nguyện giùm cho cháu nó hết nghiền. Thì có ông thầy nào dám lãnh không? Dám không? Giờ đắt 1 triệu hết nghiền, con cúng dường thầy 1 triệu, có ông thầy nào dám lãnh không? Thì như vậy mới thấy rằng cái cầu nguyện, cầu nguyện. Thì bây giờ nếu cái người hồi sống nó làm nghiệp thiện hay nghiệp ác, họ đã tạo nghiệp, mình cầu nguyện chiếm được nghiệp họ, họ ác mà cầu nguyện được về cực lạc là thanh thiện, thì như vậy là chiếm được nghiệp. Thì cái chú này hút áp phiện hay là xì ke ma túy cũng là tập thành cái nghiệp, thì cái nghiệp kia chiếm được, nghiệp này cũng phải chiếm được. Mà cái nghiệp kia chiếm không được nghịch này chứng được thì nghịch kia làm sao mà chứng được. Mình làm không được mà mình cứ đi làm thì có phải là uổng công? Như vậy thì uổng công một đời tu mà cũng làm cho Phật tử sống ở trong cái mê hồn không có lẽ thật. Thấy như vậy, biết như vậy, biết thầy không nói đâu được, phải không? Nếu thầy không nói là thầy đồng tình, mà đồng tình có tội không? Mà nói lẽ thật ra thì bị người ta nói thầy chống người này chống người kia, mà thầy đâu có chống ai, thầy chỉ cần nói cho lẽ thật đó. Bây giờ rồi quý Phật tử nhìn lại các nơi, cái đó là cái buồn nhất của thầy, biết mà nói không ai nghe đó. Thì giờ như vậy thì cái chân thật mà thầy nói nãy giờ là để cho quý Phật tử tu. Người nào tu mà chỉ cần hết giùm thầy ba thứ tham sân si thì người đó thầy cũng lại, đó là bậc hiền, bậc thánh chứ đâu có thường. Mà như vậy thì ba cái này mình có và mình có quyền đuổi được chứ đâu phải đuổi không được. Như vậy thì mình làm cái việc này mới thực là cái gốc, còn tất cả cái kia là cái ngọn ngành. Như vậy mà ít ai chịu làm cái này, mà chịu làm mở ngành thôi. À, Phật tử đi chùa thì thấy đốt hương cũng muốn đủ ngộp luôn. Phật xin xin Phật không à. Đi chùa để cầu xin hơn là đi chùa để học tu. Vậy nên rồi cái người hiểu đạo phải đến chùa để tìm với thầy học hỏi về tu, thì đó mới thực là đi tìm đạo. Chứ mà đến chùa cầu xin, có nhiều người, nhiều phái đoàn tới đâu có cần gặp thầy, tới cứ lãnh chùa cái cúng cái lại cái xong rồi đó, cái này đi được 10 chùa đó, có nhiều đó. Thành đó cái đó là chỉ là đi cầu xin. Mà Phật cái tuyên bố dứt khoát rằng ngài không có quyền ban phước xuống quả cho ai hết. Mà không có ban phước xuống quả mà cầu là sao Phật cho? Mà quý Phật tử thấy như nãy giờ thầy nói, tham sân si là từ ở trong nội tâm của mình. Mà nếu còn tham si, sân si là còn đau khổ. Bây giờ cầu Phật làm cho mình hết đau khổ, làm sao Phật làm được? Nhà mình có ba rắn độc mà nó chịu đuổi ra, mà cứ sợ, cứ ngủ không được. Nó thầy làm sao cho con hết hết sợ, làm sao cho con ngủ được, mà không chịu đuổi ba rắn ra. Rồi ai làm cho? Ai ở ngoài làm cho mình được cái đó? Chỉ có mình chịu khó mình đuổi ra thì mình an ổn mọi sự. Đó mới thấy cái hiệu nghiệm của sự tu, đó là cái lẽ thật. Nên rồi quý thầy nghĩ rằng quý Phật tử biết tu, thầy hướng dẫn cho tu, tu là lẽ thật như vậy, chứ không phải là cái chuyện gì huyền ảo. Mà đa số người bây giờ tu huyền ảo quá, có những cái gì nó ở đâu đâu trên trời trên mây, chứ nó không có cái lẽ thật. Để vậy nên nghe ai linh cái thì chạy tới thôi, đông là đông, phải không? Ai bói hay nè, coi tướng giỏi nè, cầu xin được nè, thôi thì chạy phù mệt, mà chạy cho đã đời rốt cuộc rồi đâu cũng vào đó, khổ cũng hoàn khổ, không có thấy khổ. Còn cái thật nữa là không làm. Đó, để cho hiểu cái đạo lý nó như vậy đó. Quý Phật tử hiểu chưa? Rồi thì năm này lên thì chỉ ba con rắn độc, chỉ rõ ổ hang của nó rồi đó. Năm tới lên thì hứa thầy đuổi được chừng mấy con. Đuổi hết thì quá tốt.